Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook Lấy Tình Yêu Đền Đáp Tình Yêu, nói về tiểu sử của mẹ Catherine O'Reilly, hội dòng tôn thờ Bửu Huyết, một cuộc thăm viếng ngôi thánh đường tâm hồn mẹ, và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Mẹ đã trở thành một tông đồ của Bửu Huyết, một vị thừa sai của tình yêu Chúa. Chương 6, vị tông đồ hăng say của Bửu Huyết. Thật vậy, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Corinto đoạn 9 câu 16. Mẹ Catherine cũng lôi cuốn những người đương thời bằng nhiệt tình tông đồ của mẹ. Một sứ mệnh được ủy thác. Ngày 8 tháng 4 năm 1858, trong một thị kiến ban cho Catherine O'Reilly, Chúa Giêsu đã nhắn bảo như sau: Con là người mà ta muốn sử dụng để quảng bá lòng tôn sùng Bửu Huyết ta. Dù cảm thấy hết sức bất xứng, nhưng Catherine đã chấp nhận sứ mệnh này. Các phương thế được sử dụng để chu toàn sứ mệnh này, mẹ Catherine đã sử dụng mọi phương thế, không quản ngại hy sinh nhọc nhằn. Trước tiên mẹ trình bày thật nhiều về Bửu Huyết, dĩ nhiên là với các nữ tử của mẹ, nhưng còn với tất cả bất cứ ai đến gặp mẹ nơi phòng khách đan viện để thổ lộ cho mẹ những phiền muộn đớn đau của họ. Mẹ không chia tay họ mà không đảm bảo với họ rằng họ sẽ tìm được ân sủng và ủi an hết sức cần thiết nơi Bửu Huyết Chúa Giêsu. Ngoài ra mẹ cũng viết nhiều về đề tài này. Trong các thư mẹ gửi cho cá nhân lẫn tập thể, có những trang tuyệt vời đề cập đến Bửu Huyết. Mẹ thúc giục các nữ tử và những người tiếp xúc với mẹ qua thư từ ở bên ngoài: hãy khám phá nơi Bửu Huyết Chúa Giêsu, nguồn suối ân sủng phi thường, vì đó là dòng máu tẩy rửa và làm tinh sạch. Đó là dòng máu giúp ta mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại các cám dỗ, giúp ta chấp nhận hy sinh thử thách của cuộc đời và thực hành các nhân đức Kitô hữu cách kiên trì và hoàn hảo. Đó là dòng máu nung nấu các tâm hồn, giúp họ quảng đại và trung thành. Đó là dòng máu cứu rỗi và làm cho ta xứng đáng vào nước trời. Mẹ bộc bạch với các nữ tử: mẹ mong chờ mọi thứ từ Bửu Huyết, bình an, vui vẻ, sức mạnh, tình yêu và thánh thiện. Nhưng không phải chỉ nói, viết về Bửu Huyết, mẹ Catherine còn hành động nữa. Mẹ đã thành lập ra một cộng đoàn những người tôn thờ Bửu Huyết. Mẹ đã thiết lập được 12 đan viện tại Canada, Hoa Kỳ và cả tại Cuba. Trước tiên là đan viện ở San Hyacinthe vào năm 1861 mà chúng tôi đã đề cập, rồi tiếp đến là 10 đan viện khác vào giữa năm 1869 và 1902. Để hiểu được phạm vi công việc mẹ Catherine O'Reilly đã hoàn tất và những nỗ lực mẹ đã phải đặt vào đó, chúng ta không bao giờ được bỏ qua một thực tế lịch sử này là mẹ Catherine sống vào thế kỷ thứ 19. Lúc bấy giờ các phương tiện liên lạc vẫn còn khá thô sơ, đã có điện thoại, kể cả dịch vụ bưu điện, xe lửa và xe ngựa kéo, nhưng xe hơi, máy bay, fax và internet vẫn chưa có. Đi đây đi đó mất thì giờ và mỏi mệt. Các phương tiện vận chuyển không phải muốn là có. Các dịch vụ bưu điện cũng không chắc chắn và ít đáng tin cậy. Đường xá thì chắc chắn không mau lẹ và được lát nhựa như chúng ta đang có hôm nay. Thế nhưng chính trong bối cảnh ấy và trong thực tế rất cụ thể ấy, mẹ Catherine đã được hướng dẫn để thành lập các đan viện từ cuối lục địa này đến lục địa kia, từ Brooklyn trên bờ Đại Tây Dương đến Portland trên bờ Thái Bình Dương. Và thành lập một đan viện đâu phải là một chuyện nhỏ. Mỗi lần thành lập đều kéo theo vô số công việc âu lo và đau khổ. mẹ đã tháp tùng các nữ tử đến địa điểm cơ sở thành lập mới. Một khi đã vào cuộc, đích thân mẹ tham dự vào việc tổ chức vật chất của cơ sở mới. Mẹ phải nắm chắc các ngôi nhà dâng cúng đáp ứng được đòi hỏi của đời sống chiêm niệm. Mẹ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các phận vụ mà việc tổ chức lại cần phải có, và khi cần mẹ phải cho mượn một tay. Rồi cuối cùng khi công việc hoàn tất và cơ sở mới được chính thức hoạt động, mẹ vẫn thường phải lưu lại một ít thời gian với các nữ tu để củng cố và giúp đỡ họ trong việc tổ chức cuộc sống đan viện của họ. Chỉ khi nắm chắc các đan viện mới đã có được nền tảng vững chắc về mặt vật chất lẫn tâm linh, thì mẹ mới an tâm trở về lại Zen Hyacinthe. Tuy nhiên, nhiệt tình tông đồ của mẹ Catherine không dừng lại ở đó. Một khi các đan viện đã được thành lập, mẹ vẫn có bổn phận thăm viếng họ đều đặn. Từ năm 1887 trở đi, năm đánh dấu thành lập đan viện ở Ottawa, hầu như mẹ liên lỉ lên đường đi từ đan viện này đến đan viện kia để giải quyết mọi vấn đề phát sinh và nâng đỡ các nữ tử về mặt thiêng liêng. Mẹ chỉ ngưng thăm viếng các đan viện của mẹ vào tháng 7 năm 1904. Kiệt sức và đau ốm, mẹ về hưu tại đan viện Sen Hyacinthe và không bao giờ rời khỏi đó nữa. Vào tháng 3 và tháng 4 năm 1905, các đoàn đại biểu từ tất cả các đan viện tuôn đến cạnh giường mẹ. Mẹ chào họ từng đoàn một và trao cho mỗi đoàn quà tặng của nụ cười. Dù xác thân mẹ đang phải đớm đau, cả ngàn kỷ niệm chắc chắn vẫn trồi lên tâm hồn và trí óc mẹ. Mẹ nhớ đến những nỗ lực của mình để thiết lập nên từng cơ sở ấy. Các đức giám mục đã tin vào mẹ và cộng đoàn của mẹ và đã nồng nhiệt đón chào các cơ sở đến gia nhập giáo phận các ngài. Mẹ nhớ đến các vị ân nhân nam cũng như nữ đã dấn thân và quảng đại đóng góp hết mình vào việc thành lập các đan viện ấy. Một cách đặc biệt, theo suy đoán của chúng tôi, mẹ nhớ đến từng nữ tử đã can đảm và tin tưởng, đồng ý rời bỏ đan viện gốc của mình để đi phục vụ một nơi nào đó. Đứng trước biết bao điều kỳ diệu ấy, chắc chắn tâm hồn mẹ Catherine phải dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và hỷ hoan về tất cả những gì đã được thực hiện. Lịch sử tất cả cơ sở được mẹ Catherine thành lập đều đáng được ghi chép lại tỉ mỉ ở đây. Tiếc thay khung tác phẩm này không cho phép làm điều ấy, vì như thế rõ ràng là sẽ quá lại. Tuy nhiên cũng xin cho phép chúng tôi nêu bật vắn tắt từng cơ sở này và bàn dài hơn về ba trong số cơ sở ấy. Trước tiên là cơ sở tại Toronto, Canada. Đây là cơ sở đầu tiên sau Sen Hyacinthe. Tiếp đến là cơ sở tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ. Đây chắc chắn là cơ sở phức tạp và khó khăn nhất trong tất cả. Và thứ ba là cơ sở tại Cuba. Đây là một cơ sở cuối cùng mẹ Catherine chủ trì và là cơ sở mang đầy kỳ diệu. Việc tìm hiểu 10 cơ sở sau cuối của mẹ Catherine sẽ cho phép chúng ta một cách nào đó duyệt lại lịch sử đời mẹ với tư cách mẹ là một tông đồ của bửu huyết, và chúng ta hiểu rõ hơn mẹ là một phụ nữ nhiệt tình tông đồ biết bao. Toronto, 1869. Giáo phận thứ hai, nơi trú ẩn cho một đan viện tôn thờ bửu huyết, sau đan viện Sen Hyacinthe, là giáo phận Toronto. Sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm 1869, theo lời thỉnh cầu của Đức Giám mục giáo phận này là John Joseph Lynch. Đức Giám mục này đã nghe nói về mẹ Catherine O'Reilly và những đặc ân thiêng liêng mẹ nhận được. Nhân một chuyến dừng chân ở Sen Hyacinthe vào năm 1864, Ngài đã ghé thăm các nữ tu hội tôn thờ Bửu Huyết vài lần và lấy làm thú vị khi trò chuyện với mẹ Catherine. Đức Giám Mục đã bị nhân cách và những lời mẹ Catherine cuốn hút đến nỗi trước khi rời San Hyacinthe vào ngày 1 tháng 11 năm 1864, Ngài yêu cầu mẹ đến thành lập một cơ sở nơi giáo phận Ngài. Mẹ Catherine đáp lời rằng mẹ cùng các nữ tử rất sung sướng nếu một ngày nào đó được tham gia vào công việc tông đồ của Đức Giám Mục. Nhưng hiện giờ mẹ xin giao phó việc này cho ý Chúa và ý các tổ phụ sáng lập và sự việc tạm ngưng như thế. Hai năm sau, vào tháng 7 năm 1866, Đức Giám Mục John Joseph Lynch một lần nữa lại thử trình bày niềm khát khao sâu xa của Ngài muốn có được một số nữ tu hội dòng tôn thờ Bửu Huyết đến ở giáo phận Ngài. Nhưng Ngài nhận được câu phúc đáp rằng, cộng đoàn chúng con quá mới và được huấn luyện còn quá ít, không thể đáp ứng được thỉnh cầu của Đức Cha. Vẫn kiên trì, Đức Giám Mục Joseph Lynch lại gửi đến lời thỉnh cầu vào ngày 21 tháng 5 năm 1868, nhưng lần này vẫn bị từ chối. Tuy nhiên hội dòng có hứa, nhóm được gửi đi đầu tiên sẽ dành cho lời thỉnh cầu của Ngài. Dựa vào sức mạnh của lời hứa này, Đức Giám Mục Joseph Lynch bắt tay ngay vào việc, và ngày 16 tháng 7 năm 1869, Ngài đã có thể viết thư cho Đức Giám Mục Joseph LaRocque, mẹ Catherine, và cho Đức Giám Mục Jacques LaRocque, tân Giám Mục Saint-Hyacinthe, báo rằng mọi sự đã sẵn sàng để nghênh đón các nữ tu đến. Một căn nhà rộng đầy đủ tủ giường bàn ghế, quà tặng của các nữ tu ở Loreto đang chờ đón các chị. Thậm chí đích thân Đức Giám Mục còn cam kết cung cấp cho các nhu cầu của họ suốt một năm tròn và nếu cần có thể lâu hơn nữa. Nhận được lá thư ấy, mẹ Catherine chan hòa niềm vui. Tuy nhiên mẹ không muốn đảm nhận một điều gì mà trước tiên không tham vấn các nữ tu của mình. Nhà chép biên niên ghi nhận như sau, mẹ Catherine đã bảo các nữ tu làm tuần cửu nhật, và khi kết thúc mẹ yêu cầu họ cho biết ai sẽ tự nguyện đến đan viện mới nếu công cuộc này được tiến hành. Tất cả nữ tu đều tuyên bố sẵn sàng chấp nhận sứ mệnh mới. Cả hai Đức Giám Mục Joseph LaRocque và Jacques LaRocque đều đồng ý việc thành lập cơ sở mới này. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1869, mẹ Catherine đã có thể viết cho Đức Giám Mục Lynch những dòng chữ sau. Đức Cha ao ước có một cơ sở hội dòng chúng con tại Toronto. Mong ước của Đức Cha đã được chu toàn. Các trinh nữ do thần khí Chúa hun đúc sẽ được gửi đến Đức Cha. Sáu nữ tu được chọn ra cho đan viện tương lai. Trong số đó, hai chị là bạn đồng hành lúc lập dòng của mẹ Catherine. Chị Euphrasie de Saint-Joseph được chỉ định làm bề trên cộng đoàn mới ở Toronto, và chị Marie de l'Immaculée Conception, Maria vô nhiễm. Vào ngày 31 tháng 8 năm 1869, đoàn nữ tu đi lập cơ sở mới rời Saint-Hyacinthe lên đường. Một cuộc nghênh đón hoành tráng đã dành cho họ khi họ đến Toronto. Trước tiên là một thánh lễ được Đức Giám Mục Lynch cử hành tại Vương Cung Thánh Đường trước một đám đông nhiệt tình. Sau đó các nữ tu được đưa đến phòng tiếp tân rộng lớn trong tòa nhà Đức Giám Mục. Nơi đó các thành viên giáo sĩ đoàn và nhiều nhân vật cấp cao trong xã hội nhiệt liệt chào mừng họ. Sự tôn kính dành cho các nữ tu theo lời kể lại quá nồng nhiệt đến mức một số người quá chớm lấy kéo cắt lên tấm khăn voan hoặc tu phục của họ để dành làm thánh tích. Đức Giám Mục Lynch trước đó đã hứa rằng các nữ tu sẽ nhận được một sự nghênh đón hết sức nồng nhiệt. Quả là đúng vậy. Những ngày tiếp theo sau khi họ đến tràn ngập đủ loại người đến thăm. Ai cũng muốn gặp mẹ Catherine. Thiên hạ ùa tới phòng khách để chuyện trò với mẹ. Mẹ được gọi là mẹ thánh. Người ta gán các phép lạ cho mẹ, thậm chí xin mẹ ban phép lành, như thể xin phép lành từ các đức giám mục. Mẹ Catherine hết sức bối rối trước sự trọng kính như thế. Mẹ chỉ còn biết chấp nhận điều ấy như một hy sinh để vinh quang bửu huyết Chúa Giêsu càng được bừng sáng. Sau khi lưu lại Toronto 2 tháng rưỡi để thường xuyên động viên và nâng đỡ các nữ tử của núi Olive, cuối cùng mẹ Catherine có thể về lại Saint Hyacinthe. Như thế đan viện ở Toronto đã được thiết lập. Montreal, 1874, đan viện thứ 3 của mẹ Catherine được thành lập 5 năm sau đó, vào ngày 14 tháng 6 năm 1874 tại Montreal, theo lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Ignace Bourget. Vị giám mục này rất gắn bó với mẹ Catherine Montreal và công việc của mẹ. Ngài từng có mặt vào lúc khởi đầu ơn gọi của mẹ với lời nhắn nhủ như sau: Hỡi con ta, nếu như ta là giám mục ở Saint Hyacinthe, hẳn ta sẽ bảo con hãy đi đến một cái chòi nhỏ rất cô tịch và khởi sự một cộng đoàn những người tôn thờ bửu huyết nữ tử của Đức Maria vô nhiễm. Và ngài cũng đã từng có mặt vào ngày 14 tháng 9 năm 1863 để chủ tọa việc tuyên khấn của mẹ. Như thế ngài biết mẹ Catherine và các nữ tử của mẹ rất rõ và đã từng thăm viếng họ nhiều lần. Năm 1866 trở đi, nhiều dịp ngài đã bày tỏ ước mong có được những người tôn thờ bửu huyết tại Montreal. Lúc đầu ngài luôn nhận được câu trả lời là thời gian chưa chín mùi, cộng đoàn còn non trẻ. Tuy nhiên ngài không phải thất vọng vì chẳng bao lâu ngài có được các nữ tu ngài mong muốn. Quả thế cha Napoleon Maréchal, vị mục tử của giáo xứ Notre Dame de Grâce, tức là Đức Bà Ân Sủng, một số gia đình và một số người khá giả trong giáo xứ đã cam kết bỏ tiền mua một mảnh đất và xây lên đó một đan viện. Nhờ đó những gì cần thiết để làm cho giấc mơ của Đức Giám mục Bourget thành sự thật đã được thực hiện. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1874, các nữ tu hội dòng bửu huyết đã được nghênh đón trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Ân Sủng. Số người đông không còn chỗ chứa, Đức Giám mục Bourget và cha Maréchal đón tiếp họ hết sức nồng hậu tại giáo phận. Mọi thứ đều mỹ miều và gây xúc động, đến nỗi mẹ Catherine phải thốt lên, đón tiếp một đức vua cũng không thể long trọng hơn thế này. Như thế đan viện Đức Bà Ân Sủng đã được thành lập xong. Ottawa 1887, sau Saint Hyacinthe, Toronto và Montreal, Ottawa là nơi có được niềm vui nghênh đón việc thành lập đan viện thứ tư của hội dòng tôn thờ bửu huyết. Đức Giám mục Joseph Thomas Duhamel, Tổng Giám mục Giáo phận Ottawa, đã viết thơ cho Đức Giám mục Moro với những lời lẽ sau: Phận vụ con phải chu toàn thì quá lớn, sức mạnh bình thường không thể kham nổi. Con cần những người trợ giúp, để đang khi con giao chiến ở đồng bằng, thì họ giang cánh tay hướng về trời và dâng lên Chúa những lời khẩn khoản van xin. Mẹ Catherine và các nữ tử đã đồng ý làm những người trợ giúp rất được phong ước ấy. Và ngày 24 tháng 5 năm 1887, đan viện Bethany đã được thành lập. Hai sự kiện nhỏ cần ghi nhận lúc thành lập đan viện này. Thứ nhất là vì bị sái chân, không đi được suốt mấy tuần, nên mẹ Catherine suýt không đến được Ottawa. Vì thế khi mẹ đến, thì dân chúng Ottawa đã đón tiếp mẹ hết sức nồng nhiệt. Và thứ hai là dân chúng đã đến nghe mẹ Catherine khuyến khích và xin mẹ cầu nguyện, đông đến nỗi chỉ giữ cửa không thể chu toàn được phận sự. Three Rivers, năm 1899. Việc thành lập đan viện thứ 5 của hội dòng tại Three Rivers là nhờ ở lòng can đảm quảng đại và quyết tâm của một phụ nữ ở Three Rivers, là bà George Guin. Bà ấy là chủ lực của việc thành lập này. Là một phụ nữ quá bụa, bà Guin khâm phục công việc của mẹ Catherine. Con gái bà đã gia nhập đan viện ở San Hyacinthe và đã tuyên khấn với thánh hiệu là nữ tu Agnes de Jesus. Khao khát Three Rivers cũng có được niềm hân hoan đón nhận một đan viện như thế. Bà Guin đã dùng tất cả sở hữu và căn nhà để thực hiện cho được khát khao ấy. Cảm động vì lòng quảng đại to lớn của bà, Đức Giám mục François Xavier Lafrèche, Giám mục giáo phận Three Rivers, đã chấp nhận đề án của bà và sắp xếp mọi thứ để đề án ấy được thực hiện. Vào ngày 6 tháng 12 năm 1888, việc thành lập đan viện này được tổng tu nghị của hội dòng chấp thuận, và hai ngày sau, mẹ Catherine đã mời một số nữ tử muốn tận hiến cho đan viện mới, mang tên là đan viện Gethsemane. Ái nữ bà Guin là Agnes de Jesus được chọn làm bề trên đầu tiên của đan viện mới này, và bảy nữ tu khác được nêu tên sẽ cùng ở với mẹ Agnes. Theo lời thỉnh cầu rõ rệt của mẹ Agnes de Jesus là không muốn tái diễn những gì đã xảy ra tại Toronto, Montreal và Ottawa. Các nữ tu đã được tiếp đón hết sức đơn giản tại Three Rivers. Vào ngày 23 tháng 5, đan viện được chính thức khai mạc vào ngày 24 tháng 5 năm 1889 do Đức Giám mục Lafrèche chủ dâng thánh lễ. Vài ngày sau, mẹ Catherine O'Reilly trở về lại San Hyacinthe để chuẩn bị việc thành lập một đan viện khác, đan viện đầu tiên tại Hoa Kỳ. Đó là đan viện ở Brooklyn cạnh thành phố New York. Brooklyn năm 1890, ngay chính ngày đan viện Gethsemane được khánh thành tại Three Rivers, Đức Giám mục John Laughlin, Giám mục giáo phận Brooklyn và là bạn thân của Đức Giám mục Lynch ở Toronto, đã viết thơ cho Đức Giám mục Moro để xin thành lập một đan viện hội dòng tôn thờ bửu huyết tại thành phố có vương cung thánh đường của Brooklyn. Đức Giám mục Laughlin từng biết đến hội dòng tôn thờ bửu huyết đã lâu, thậm chí đã tiếp nhận các lời tuyên khấn của một trong các cháu gái và là con gái bà ta. Vào ngày 9 tháng 5 năm 1888, khi họ tuyên khấn tại hội dòng tôn thờ bửu huyết ở San Hyacinthe, hay biết hiến pháp của hội dòng bửu huyết sắp được đệ trình lên Roma để được phê chuẩn, Đức Giám mục Laughlin xét thấy đã đến lúc thực hiện việc thành lập này. Quyết định của ngài càng dễ thực hiện vì có một ân nhân và cũng là bè bạn đã hiến cho ngài một khoảnh đất để xây đan viện và cam kết sẽ xây lên một căn nhà 3 hoặc 4 tầng, đồng thời bảo đảm sinh hoạt ăn uống cho cộng đoàn trong trọn một năm. Vị ân nhân kiêm bạn hữu này là ông Mark Gary ở Brooklyn. Tại sao ông này lại quan tâm đến một dự án như thế? Xin thưa, đây là một hoàn cảnh thực sự do Chúa Giêsu quan phòng. Tháng 9 năm 1888, ông Mark Gary và vợ đang đi ngang qua San Hyacinthe. Người ta mách họ về nguyện đường của các nữ tu tôn thờ bửu huyết vừa được trang trí bởi nhà họa sĩ Joseph Russo. Tò mò muốn xem công trình này, hai người đã đi đến đan viện. Trong khi họ đang thăm nhà nguyện, thì bà Mark Gary đột nhiên lâm trọng bệnh. Ông Mark Gary cầu xin giúp đỡ, và một nữ tu từ đan viện đã đến giúp đỡ. Điều này đã tác động mạnh mẽ lên hai ông bà, đến nỗi ngay lập tức họ đã trở thành những người bạn tận tình nhất đối với công cuộc của hội dòng tôn thờ bửu huyết. Vì ân nhân và bạn hữu này cộng thêm với các ân nhân khác đã làm cho việc thành lập đan viện ở Brooklyn trở thành khả thi. Kể từ lúc ấy, nắm chắc về đất đai, một căn nhà và số lương thực cả năm cho cộng đoàn. Đức Giám mục Laughlin đã gửi lời thỉnh cầu tới Đức Giám mục Morrow. Lời thỉnh cầu được chấp thuận và đan viện thứ sáu này được quyết định sẽ mang tên là Bethlehem. Đan viện Bethlehem được chính thức khánh thành ngày 30 tháng 4 năm 1890, ngày lễ kính thánh Catherine Siena. Mẹ Catherine O'Reilly lưu lại một ít thời gian ở Brooklyn để tổ chức cuộc sống thường lệ ở đó và để khích lệ các nữ tử trong sứ mệnh tôn thờ và phạt tạ. Sau đó mẹ rời họ để trở về San Jacinto. Theo lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Morrow, mẹ đã thăm viếng các nhà ở Toronto và Ottawa trên đường về. Biên niên sử của San Jacinto tường thuật rằng ngày mẹ trở về nhà mẹ nhằm ngày 15 tháng 7 năm 1890 là một ngày thực sự hạnh phúc đối với chúng tôi, vì sau khi vắng mặt 8 tháng, người mẹ yêu quý đã được trả lại cho chúng tôi. Thế nhưng không được bao lâu, chưa kể những cuộc thăm viếng các đan viện có mặt, mẹ lại lên đường đi Oregon vào đầu tháng 11 năm 1891 để thiết lập đan viện thứ 7 của mẹ và sẽ chỉ trở về lại một năm sau đó vào tháng 11 năm 1892. Portland, Oregon, 1892. Việc thành lập đan viện tại duyên hải bờ biển Thái Bình Dương này đặc biệt khó khăn. Khó khăn trước tiên là về khoảng cách. Đan viện này cách xa Quebec và San Jacinto đến hàng ngàn cây số và các phương tiện liên lạc bằng bưu điện không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Khó khăn tiếp là bản chất chính xác của dự án. Phải mất một thời gian mới biết được là Gervais hay Poland là nơi cuối cùng được chọn làm nơi xây cất đan viện. Và khó khăn cuối cùng đến từ tất cả những triển khai mà việc thành lập phải gánh chịu do khoảng cách và bản chất không chính xác của dự án. Trước tiên, thời gian dự định cho việc thành lập đã kéo dài nhiều. Sự việc thay vì kéo dài vài tháng thì lại phải mất cả năm mới thực hiện được. Sự vắng mặt lâu của mẹ Catherine đã gây ra một sự ngột ngạt nào đó nơi đan viện San Jacinto. Đức Giám mục Morrow thì nhạy cảm với việc thành lập này, và đó là nguồn gốc gây hiểu lầm giữa mẹ Catherine và ngài. Một sự hiểu lầm bị khuếch tán ra và đã gây cho mẹ nỗi đau đớn. Chúng ta hãy dựng lại những nét chính của việc thành lập đan viện này. Đó chắc chắn là một trong những trang hoành tráng nhất trong đời tông đồ của mẹ Catherine O'Reilly. Đó là một trang rực sáng, chắc chắn là thế, nhưng mẹ cũng phải trả giá đắt cho trang ấy. Vào lúc ban đầu của dự án này phải kể đến một linh mục gốc Montreal. Ngài có một người em gái đang ở đan viện hội dòng tôn thờ bửu huyết tại San Jacinto. Ngày nọ cha đến thăm cô em này. Như biết bao nhiêu người khác, ngài cũng bị mẹ Catherine O'Reilly cuốn hút và bị chinh phục về lòng sùng kính bửu huyết. Thậm chí ngài bắt đầu mơ có được một cơ sở, một đan viện trong giáo xứ mình. Vị linh mục ấy là cha Louis Aimé Brosseau, chào đời tại một ngôi làng ở La Prairie vào ngày 14 tháng 8 năm 1854. Cha Louis Aimé Brosseau trở thành linh mục của giáo phận Montreal vào ngày 3 tháng 2 năm 1879, sau khi làm cha xứ vài năm tại Montreal. Vào năm 1883, cha được phép Đức Giám mục sở tại để đi làm việc tại Hoa Kỳ vào lúc bấy giờ. Rất hiếm linh mục. Trước tiên cha làm việc ở bang New York, nơi đây cha xây và quản một giáo xứ. Sau đó cha đến duyên hải Thái Bình Dương. Năm 1888, cha ở tại bang Oregon, coi sóc giáo xứ Gervais, cách Poland 30 dặm. Đây là nơi cha muốn biến giấc mơ có được một đan viện thuộc hội dòng tôn thờ bửu huyết thành hiện thực. Cha đề cập điều này với tổng giám mục của cha là William Gross. Đức Tổng hoàn toàn chấp thuận đề án và đích thân đảm nhận công việc này. Ngay cuối tháng 9 năm 1891, Ngài viết thư cho mẹ Catherine O'Reilly bàn về đề tài này. Trong một lời mời chính thức gửi đến mẹ, Ngài chỉ định cơ sở mới có thể được xây tại Gevers như mong ước của cha Brosso, hoặc thích hợp hơn tại ngay chính Portland, thành phố có vương cung thánh đường. Đồng thời Ngài bổ nhiệm cha Brosso làm đại diện chính thức của Ngài trong toàn bộ vấn đề này. Chưa đầy hai tháng sau lời thỉnh cầu chính thức, thì Đức Giám mục Bross đã đến Saint Hyacinthe để đúc kết vấn đề. Ngày 3 tháng 11 năm 1891, việc thành lập được tổng tu nghị của hội dòng và Đức Giám mục Moro chấp nhận. Một số thừa sai được nêu tên, trong đó có em gái cha Brosso là nữ tu Marie Saint Louis. Đức Giám mục Moro cho phép mẹ Catherine đi Oregon để tiến hành việc thực hiện đề án. Ngày 5 tháng 11 năm 1891, mẹ Catherine rời Saint Hyacinthe cùng với hai nữ tử, còn năm thừa sai kia phải chờ gia nhập sau. Khi mà đan viện mới đã sẵn sàng tiếp nhận họ, mẹ Catherine dừng chân tại Ottawa. Bề trên đan viện ở Ottawa là nữ tu Saint Coeur de Marie, là thánh tâm Đức Mẹ, gia nhập nhóm. Vị này vẫn chưa hề hay biết gì về đề án, thế mà vài tháng sau sẽ trở thành bề trên thứ nhất của đan viện tại Portland. Nữ tu trên của đan viện ở Toronto cũng cùng đi trong chuyến đi này. Mẹ Catherine và các bạn đồng hành đi đến Duyên Hải Thái Bình Dương bằng xe lửa. Chuyến đi dài ngày này ấp đầy mạo hiểm, bị cảm lạnh, đói khát vì đã không mang theo đủ lương thực. Họ phải sống nhấp nhúa, phải chen chúc nhau.
Trong suốt chuyến đi kể cả vào ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 11 năm 1891, có một lúc xe lửa phải dừng lại vì trời lạnh, thậm chí có lúc phải đổi đường vì một đường rầy bị hư. Chiếc áo dài trắng của họ nhanh chóng dơ bẩn, đen đúa, lấm đầy than và dầu. Quả thực chuyến đi này như một bản anh hùng ca, không thể nào quên được. Mặc dù tất cả những khó khăn ấy, các nữ tu vẫn trung thành với những khoảng thời gian cầu nguyện và tịnh tâm, thinh lặng, những lúc yên lặng và tạ ơn, cùng kết hiệp với các chị em của mình khắp từ, khắp mọi đan viện. Đoàn đến Poland vào ngày 14 tháng 9 năm 1891 và được Đức Giám mục Ross và cha Brosso nồng nhiệt tiếp đón. Cha Brosso đưa họ về Gevers, cách Portland 30 dặm về hướng nam. Nơi đây những giai đoạn khác đang chờ đợi họ. Trước đây trong lá thư thỉnh cầu chính thức đang khi tán thành ý tưởng lập cơ sở ở Gevers, Đức Giám mục Ross lại cũng trình bày sự yêu ái rõ ràng của Ngài cho việc thiết lập đan viện tại Portland. Một thành phố rộng lớn theo Ngài như thế sẽ dễ chiêu mộ ơn gọi hơn và cũng dễ tiếp tế. Ngài cũng thẳng thắn thừa nhận là không thể nâng đỡ công việc ấy về mặt tài chính vì hiện đang phải lo xây cất vương cung thánh đường. Về phần cha Brosso, người khơi mào dự án, cha lại hết sức mong có được đan viện trong giáo xứ mình. Mẹ Catherine sẽ phải làm gì trước khúc mắc nước đôi này? Không muốn làm thất vọng cả Đức Tổng lẫn cha Brosso, mẹ đưa ý kiến nên xây hai đan viện, một ở Gevers và một ở Portland. Mẹ trình bày điều này với Đức Giám mục Ross. Đức Giám mục hết đổi vui mừng và cho phép ngày 18 tháng 11 năm 1891 khởi sự hai đan viện. Thế nhưng, nếu quyết định thiết lập hai nhà thì phải bắt đầu ở nơi nào trước và nơi nào? Đây trước tiên là Gevers, nơi mà mẹ Catherine và các bạn đồng hành đã được nghênh đón tại phòng khách cha Brosso, đang khi chờ xây cất đan viện tương lai. Khi hay tin về dự án xây hai cơ sở nói trên, thì Đức Giám mục Morum lập tức viết thư cho mẹ Catherine, bảo rằng dự tính hai cơ sở ấy là điều không thể tưởng nổi vào lúc này. Trước hết là vì giáo phận Portland chưa sẵn sàng giúp cho đề án này về mặt tài chính và không thể cậy nhờ đan viện ở San Hyacinthe cung cấp ơn gọi cho, bởi lẽ đan viện ở San Hyacinthe cũng đang cần. Thêm vào đó, sẽ không có đủ số người cần thiết cho cả hai cơ sở. Đối với Đức Giám mục Moro, rõ ràng là chỉ có thể lập một đan viện, và đương nhiên đan viện ấy sẽ ở tại Portland. Sau khi rời San Hyacinthe, ngày 28 tháng 12, các thừa sai của Oregon đến Gervais ngày 5 tháng Giêng năm 1892, mang theo ước vọng của Đức Giám mục Moro là chỉ nên thành lập một đan viện. Nhưng vì mọi sự ở Gervais tiến hành mau lẹ, chỉ cần sự trợ giúp của địa phương, thế nên cuối cùng Đức Giám mục Moro đành phải chấp nhận ý tưởng lập hai đan viện. Ngài đề cập rõ ràng về điều này với mẹ Catherine vào ngày 3 tháng 3 và tiếp đó là ngày 2 tháng 5. Lần sau này, Ngài đã viết, thật rõ ràng Thiên Chúa muốn hội dòng tôn thờ biểu huyết có mặt ở Oregon. Vì mọi sự đang tiến triển, hết sức lạ lùng, thành lập hai đan viện trong khoảng 6 tháng trời, nếu như con chẳng phải là nữ tu và là hiền thê của Chúa, thì hẳn thiên hạ sẽ bảo con là một nàng tiên với chiếc đũa thần trong tay, đã khiến các căn nhà xuất hiện ra từ lòng đất. Do đó, tổ ấm sẽ được xây tại Portland, và trong 2 tháng nữa, nó sẽ nghênh đón những vị khách của nó. Ta cảm tạ Chúa về điều ấy, và xin Chúa tiếp tục dẫn dắt con, để con có thể lèo lái mọi sự đến chỗ viên mãn cuối cùng. Thế nhưng, thực tế khắc nghiệt về tài chính và số người quản trị cần thiết đã khiến cho đề án của Oregon phải biến đổi và việc chọn lựa giữa Gervais và Portland phải xảy ra dù mọi nỗ lực của hai địa phương. Trong sự lựa chọn này, phải chắc chắn làm sao để không gây tổn thương cha xứ Gervais và người khởi xướng việc sinh các nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết đến Oregon. Cha đã hết sức mong muốn có một đan viện thuộc hội dòng biểu huyết ở ngay trong giáo xứ cha. Để ra khỏi ngõ cụt này, Đức Giám mục Ross đã nảy ra một sáng kiến là mời cha Prosto rời khỏi Gervais để đến lập một giáo xứ mới ở Montavilla, cách Portland 5 dặm. Tại đó, trên sườn đồi mệnh danh núi Tabor, cha có thể dựng nên một đan viện thuộc hội dòng biểu huyết như lòng cha hết sức mong ước. Giải pháp khôn ngoan và hợp lương tri được mọi người chấp nhận vào ngày 21 tháng 6 năm 1892. Cộng đoàn nhỏ bé rời Gervais đi Montavilla. Nơi đây việc xây dựng một đan viện mang tên núi Tabor đang trong giai đoạn cuối. Đan viện được chính thức khánh thành ngày 24 tháng 6 năm 1898. Vì công tác chỉnh trang chưa hoàn toàn xong, nên mãi đến tháng sau, ngày 28 tháng 7, các nữ tu mới có thể an định trong đan viện mới toanh của mình. Sứ mệnh của Portland thế là đã hoàn thành. Thế nhưng, mẹ Catherine O'Reilly đã phải trả giá bằng bao nhiêu đớn đau thể xác lẫn tinh thần. Nếu như mẹ đã phải mua tất cả đan viện của mẹ với một giá nặng nề, thì đan viện ở Oregon đặc biệt đắt giá. Thực sự, mẹ có thể nói lên nỗi niềm, căn nhà này phải trả giá bằng máu, trái tim tôi. Và nơi máu này của tim mẹ chắc chắn hàm chứa lời khiển trách hết sức gay gắt từ Đức Giám mục Moro vì mẹ đã vắng mặt khỏi sen Hyacinthe quá lâu. Chúng ta sẽ đề cập điều này ở phần sau. Sherbrooke năm 1895. Về việc lập đan viện thứ 8 của mẹ Catherine, chúa quan phòng đã sử dụng vị giải tội phi thường của đan viện ở Saint Hyacinthe, Paul Laroque, là mục tử từ vương cung thánh đường ở Saint Hyacinthe và là anh em họ phía nội của hai vị giám mục ở Saint Hyacinthe, Joseph và Charles Laroque. Paul Laroque được chỉ định làm giám mục ở Sherbrooke ngày 6 tháng 10 năm 1893 và được tấn phong ngày 30 tháng 11, kế tiếp tại vương cung thánh đường ở Sherbrooke. Trước khi rời Saint Hyacinthe, ngài đến giã từ các nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết vào ngày 21 tháng 10 năm 1893, và khi ấy ngài đã dùng những lời của chính Chúa Giêsu để ngỏ với các nữ tu: "Ta đi để chuẩn bị cho các con một chỗ", và ngài đã thực hiện điều ấy. Chưa đầy hai tháng sau, khi được tấn phong giám mục, ngài về lại Saint Hyacinthe và bày tỏ với mẹ Catherine O'Leary ước muốn có được một cộng đoàn nữ tu tôn thờ biểu huyết sớm hết sức trong thành phố có vương cung thánh đường của ngài. Ngài nói với mẹ: "Trong khi tôi làm việc ở đồng bằng, tôi cần một số môi xê ở trên núi." Sự việc không phải chờ đợi lâu. Ngày 5 tháng 4 năm 1895, nhờ chúa khoan phòng, một căn nhà được hiến dâng cho mẹ Catherine để thành lập nên một đan viện thuộc hội dòng, và các môi xê đã có thể đến. Đức giám mục Paul Laroque lập tức xin Đức giám mục Morrow cho phép lập một đan viện hội dòng tôn thờ biểu huyết tại Sherbrooke. Tổng tu nghị ở Saint Hyacinthe chấp nhận lời thỉnh nguyện này vào ngày 25 tháng 6 tiếp đó. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1895, 9 thừa sai của đan viện mới với tên gọi là đan viện Nazareth đã đến Sherbrooke. Sự đón tiếp dành cho họ thật hoành tráng, chào đón họ tại ga xe lửa ở Sherbrooke, là một đoàn đại biểu các phu nhân thượng lưu của các thành phố rồi họ đưa lên xe, chở đến tòa giám mục. Khi bước vào vương cung thánh đường, họ được chào mừng với ca khúc Tạ ơn Chúa. Đức giám mục Paul Laroque đón tiếp họ hết sức nồng nàn. Ngài nói thêm: "Dàn chuông, dàn hòa tấu như họa lại niềm vui chan chứa trên nét mặt chúng tôi. Chúng tôi rất sung sướng đón tiếp các chị. Chúng tôi mãi mãi nhớ ơn đấng sáng lập của các chị là Đức giám mục Joseph Laroque, nhớ ơn thân phụ các chị là Đức giám mục Morrow, nhớ ơn mẹ sáng lập của các chị đã hy sinh cuộc đời để phát triển công cuộc này." Ngày tiếp theo, ngày 14 tháng 9, đan viện mới được chính thức khánh thành. Nicolet năm 1896, được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 1885. Giáo phận Nicolet có vị giám mục đầu tiên là Đức cha Elfuge Ravel. Trước đó ngài từng là cha xứ nhà thờ chính tòa ở Saint Hyacinthe năm 1880 đến 1885 và là bạn thân của Đức giám mục Joseph Laroque. Ngài biết và hết sức trân trọng hội dòng tôn thờ biểu huyết từ rất lâu. Đối với mẹ Catherine thì sau các vị sáng lập trước đó, Đức giám mục Ravel là người hiểu được sứ mệnh tôn thờ và phạt tạ của hội dòng tôn thờ biểu huyết. Mẹ xem ngài như một người bạn và hết lòng kính trọng ngài. Khi rời Saint Hyacinthe đi Nicolet, Đức giám mục Ravel mang trong tim giấc mơ một ngày nào đó sẽ có được một số nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết trong giáo phận ngài. Ngày 8 tháng 5 năm 1887, ngài bày tỏ ước muốn của ngài với mẹ Catherine. Ngài viết cho mẹ: Tôi khao khát có được những người cầu nguyện tốt lành ở cạnh tôi, như cột thu lôi bảo vệ tôi khỏi sấm sét. Thế nhưng thực tế cay nghiệt và phải xây lại nhà thờ chính tòa sắp sụp đổ bất cứ lúc nào đã khiến cho đề án cột thu lôi phải chờ đợi vài năm. Tháng Giêng năm 1896, đề án lại được nêu ra là nhờ cha Omer Manser, ca đoàn trưởng nhà thờ chính tòa ở Nicolet. Cha có ba người dì bên ngoài tại hội dòng của mẹ Catherine. Ngoài ra, cũng nhờ vào hai người tử tế, sẵn sàng dâng một số tiền quan trọng để cho đề án này. Cuối cùng, đề án đã được chấp thuận. Ngày 27 tháng 8 năm 1896, đan viện được hình thành. Đan viện ở Nicolet là đan viện thứ 9 của mẹ Catherine, được thành lập mang tên đan viện Thánh Giuse, để biểu lộ lòng yêu ái. Đức Giám mục Ravel đã trao cho cộng đoàn mẫu thánh tích của cây thập giá thật của Chúa Giêsu làm quà tặng. Manchester năm 1898. Vào khoảng năm 1886, một bà nọ tên là Boivin, trước ở San Hyacinthe và hiện đang sống tại Manchester, Hoa Kỳ, đã viết cho đan viện tôn thờ biểu huyết ở San Hyacinthe, xin cầu nguyện cho một đứa con đau ốm của bà được lành. Trong lá thư phúc đáp, lá thư mà mệnh phụ này rất sung sướng thường đem khoe với đức giám mục của bà là Dennis Bradley. Các nữ tu thường đề cập với bà về lòng tôn sùng biểu huyết. Dần dà, ý tưởng thành lập một đan viện tôn thờ biểu huyết tại giáo phận Manchester đã lớn lên trong tâm trí người phụ nữ nói trên và trong tâm trí đức giám mục của bà. Giấc mơ này đã trở thành sự thực vào ngày 8 tháng 12 năm 1898. Nhà tiệc ly ở Manchester, đan viện thứ 10 của mẹ Catherine và cũng là công trình của đan viện Brooklyn đã chính thức được khánh thành. Mẹ Catherine được bề trên đan viện Brooklyn mời đến Manchester dịp này. Mẹ đến ngày 18 tháng 12 và ở lại đó khoảng 10 ngày. Cuộc nghênh đón mẹ thật hết sức đặc biệt, đúng là một phần thưởng dành cho cuộc khải hoàn. Suốt 3 ngày đan viện mở ra cho công chúng, một đám đông đáng kể và đầy nhiệt tình đã tuôn đến. Mỗi ngày từ 6 đến 7 ngàn người đến để gặp mẹ, để kể cho mẹ những vấn đề của họ, để nhận được từ mẹ một ít ủi an và khích lệ. Họ tuôn tới quá đông, đến nỗi các nữ tu lo sợ cho sức khỏe của mẹ Catherine, và thậm chí cần gọi cảnh sát để gìn giữ trật tự. Cả ngàn người chen lấn quanh mẹ để bắt tay, để hôn thánh giá mẹ, và để nhận phép lành của biểu huyết. Tất cả mọi người đều ra về lòng được ủi an và thêm can đảm. Chúng ta có thể đọc trong biên niên sử của hội dòng vào lúc ấy, điều tốt lành mà ơn Chúa thực hiện thật vô số kể. Havana, Cuba, năm 1902. Đan viện thứ 11 thuộc hội dòng tôn thờ biểu huyết mà mẹ Catherine vui mừng trông thấy chào đời là đan viện ở Havana vào năm 1902. Đây là công trình của đan viện Manchester, và vị bề trên can đảm, hết sức thao lược của đan viện này là mẹ Mary de Sante Gertrude. Lịch sử thành lập đan viện tại Havana đầy những kỳ diệu đến nỗi phải dừng lại một lúc để bàn đếm. Tất cả bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 năm 1890, tại lễ khánh thành đan viện ở Brooklyn. Trong số nhiều người tham dự lễ khánh thành có một cô thiếu nữ người Cuba tên là Angel Siddharth. Cô đến theo học ở Học viện Thánh Tâm tại Manhattanville ở New York. Cô ước mơ gia nhập dòng Cát Minh, nghe biết sự thánh thiện của mẹ Catherine O'Reilly, và hiện mẹ đang ở Brooklyn. cô đã xin đặc ân được đích thân gặp mẹ để thổ lộ giấc mơ của cô và xin mẹ cầu nguyện cho dự định ấy. Cô đã được phép gặp. Nhưng trước khi cô chưa nói gì, thì mẹ Catherine như thể đã thấy suốt tâm can cô. Mẹ nói, này con đừng vội xin Chúa trở thành một nữ tu cát minh, mà hãy cầu nguyện để biết và chu toàn ý muốn của Chúa. Thoạt tiên, Angela bị phật ý vì câu trả lời của mẹ Catherine. Thế nhưng vài tháng sau, các biến cố đã xác nhận rằng, đúng hơn Chúa đang gọi cô trở thành một người tôn thờ biểu huyết và thành nữ tu của mẹ thánh Catherine. Cô xin được nhận vào đan viện ở Brooklyn và là một trong số tập sinh đầu tiên vào tháng 9 năm 1890. Khi Angela mặc áo dòng, mẹ Catherine đã trao cho chị tên dòng là Therese de Jesus để ghi nhớ ý định đầu tiên của chị là trở thành nữ tu cát minh. Năm 1898, chị rời đan viện Brooklyn để đến Manchester sau khi được chọn vào một trong những nhóm đi thành lập đan viện mới. Ba thiếu nữ người Cuba khác sẽ theo Angela gia nhập hội dòng tôn thờ biểu huyết và trở nên những viên đá sống động đầu tiên của đan viện tương lai tại Cuba là Adela de Castro với tên dòng là chị Hyacinthe Núi Cát Minh. Em gái cô là Anne Maria de Castro với tên dòng là chị Marie của biểu huyết. Và cuối cùng là cô Emilia Belli với tên dòng là chị Maria Núi Cát Minh. Maria Núi Cát Minh có một người bạn tại Havana và thường liên lạc thư từ với nhau. Tên người bạn này là Isabel Arden. Maria Núi Cát Minh đã nói cho bạn cô về hội dòng tôn thờ biểu huyết với bao nhiệt tình và xác tín đến nỗi Isabel cuối cùng đã ôm ấp dự án có được một cơ sở tôn thờ biểu huyết tại Havana. Isabel trình bày điều này với một bạn đồng hành là Aurora Pire. Aurora quyết định nâng đỡ Isabel trong dự án này. Ngoài ra, Isabel cũng có được sự nâng đỡ và khích lệ của một cha dòng cát minh, cha Gonzalez Estrada. Mong ước dự án của mình sẽ trở thành hiện thực, nhưng vì lúc ấy tòa giám mục Havana trống ngôi nên Isabel và Olori đã ngỏ lời với đức giám mục Banaba, tổng giám mục Santiago, lúc bấy giờ đang làm giám quản giáo phận Havana. Ngài tỏ ra rất ngại ngùng với dự án của họ. Một đàng là vì Havana đã có một số cộng đoàn nữ tu chiêm niệm như Fulares, Cát Minh, Đa Minh. Đàng khác, vì giám mục cuối của Havana đã công bố một luật buộc tất cả cộng đoàn tu sĩ của thành phố phải dạy học hoặc ít nhất phải mở ra hoặc nâng đỡ một công việc giáo dục. Đây là một trở ngại chính của đức giám mục Banaba, tuyên bố ngài không thể đưa ra bất cứ thay đổi nào. Bấy giờ Isabel và Aurelie liền xin vị đại diện tổng tòa chuẩn cho các nữ tu hội dòng tôn thờ biểu huyết khỏi phận sự ấy, và ngài đã cho họ đặc ân này. Thế là sự thành lập đan viện mới được giới thẩm quyền hội thánh chấp thuận. Đan viện ở Manchester đảm nhận việc thành lập ở Havana, nhưng hiển nhiên cần phải thông báo cho mẹ Catherine, bề trên tổng quyền của hội dòng, và được mẹ đồng ý. Sự đồng ý của đức giám mục Banaba, giám quản ở Vanava, và đức giám mục Bradley, bề trên sở tại của đan viện ở Manchester, về việc thành lập đan viện mới này đã giúp mẹ Catherine nhìn ra ý Chúa biểu lộ nơi quyết định của họ. mẹ tán đồng những ước muốn của hai vị giám mục ấy. Mặc dù cuộc chiến tranh đối đầu giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha về vấn đề Cuba đang là nguồn âu lo đối với mẹ. Vài tuần sau đó, mẹ Mary de Sainte Gertrude, bề trên đan viện Manchester, loan báo chính thức cho mẹ Catherine, mọi sự đã ổn và khoảng 10 nữ tu thuộc quyền đã được chọn đến đan viện mới thành lập, có tên là Santa Rue. Đức giám mục Bradley đã chấp thuận sự chọn lựa ấy. Trong số những người được chọn, hiển nhiên có 4 nữ tu Cuba, Angelo Sidap, Angela de Castro, Ana Maria de Castro và Enelina Bellini. Mẹ Maria de Saint Gertrude kết thúc lá thư bằng việc xin mẹ Catherine vui lòng đến Manchester để chúc lành cho những thừa sai tương lai trước khi họ lên đường. Thế nhưng, vì đau ốm và tuổi tác chất chồng, tiếc thay mẹ Catherine không thể đi đến Manchester trước khi các nữ tử mẹ lên đường đi Cuba. Nhưng từ San Hyacinthe, mẹ đã gửi đến đan viện non trẻ nhất của mẹ sự chúc lành của Thiên Chúa và của hai tổ phụ sáng lập hội dòng. Các nữ tu đi lập đan viện mới rời Manchester vào ngày 24 tháng 9 năm 1902 và đến Havana ngày 1 tháng 10 năm 1902. Họ được tiếp đón trọng thể khi cập bến cảng. Buổi ban đầu cực kỳ khó khăn, các nữ tu thiếu thốn đủ thứ. Tuy nhiên, họ đặt niềm cậy tin vào Thánh Giuse là vị quản lý của các cộng đoàn và Ngài đã chăm sóc họ. Khi đoàn đại biểu các nữ tu từ Cuba đến bên giường mẹ Catherine vào ngày 20 tháng 4 năm 1905, niềm vui của mẹ thật vô bờ và niềm vui ấy càng to tát hơn vì vị bề trên trẻ tuổi đến chào mẹ không ai khác hơn là Angela Sidap, cô thiếu nữ Cuba mẹ đã gặp ở Brooklyn 15 năm về trước và đã thay đổi cuộc đời cô. Các cơ sở khác đang được chuẩn bị. Nhiệt huyết tông đồ không bao giờ rời khỏi tâm hồn mẹ Catherine, thậm chí trên giường bệnh chờ chết, mãi tận khi lìa đời. Mẹ vẫn mãi là một tông đồ, mẹ tận hiến luồng sinh lực cuối cùng cho việc chuẩn bị thành lập hai đan viện mới là Jolitech và Levitt. Một thách đố. Tóm lại, mẹ Catherine O'Reilly chắc chắn là một tông đồ hăng hái của Chúa Giêsu. Cũng sứ mệnh ấy đang chờ chúng ta từ khi chúng ta chịu phép rửa. Giống như mẹ, chúng ta hãy mở mắt, mở tay, hãy tiến tới mặc cho bao trở ngại. Chúng ta hãy chăm chú lắng nghe các anh chị em đang túng thiếu, và chúng ta hãy giữ vững đức tin. Chúa ở cùng chúng ta. Giống như mẹ, chúng ta cũng hãy ngày càng nên tông đồ đích thực của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin mở mắt con, ngắm nhìn những kỳ công của tình yêu Chúa. Con mù lòa trên nẻo đường đi, xin chữa lành con muốn thấy. Lạy Chúa, xin mở tay con, cứ muốn tóm đủ mọi thứ, bao kẻ đói nghèo cạnh cửa, xin dạy con biết sẻ chia. Lạy Chúa, xin cho con bước, dù đường có mấy cam go, con muốn theo Chúa tới chân thập tự, xin đến cầm tay con đi. Lạy Chúa, xin cho con nghe tiếng mọi anh em cầu cứu, họ khổ đau và đang réo gọi, đừng để hồn con điếc lác làm ngơ. Lạy Chúa, xin giữ niềm tin con, dù bao người bảo rằng Chúa đã chết, khi chiều về, mòn mỏi rã rời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng con.